kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 9 qua đề tài Đứng vững trong Chúa. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Đó là Philip chương 4 câu 1. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Trở Về của Trần Thượng Chí qua tiếng hát Hồng Châu.
Trở về với mái nhà xưa, dạ từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trong những ngày đói rách đau thương, lầm đường với lối ma vương. Trở về xé nát tâm ca, ngăn năn con xin Ngài hãy thứ tha. Ôi bao năm trường cha mong cha đợi, thâu canh đêm dài nguyện cầu không nguôi, nào áo nào giày nào nhẫn đeo tay, mau mau dọn tiệc vui mừng vui nào tay. Con đã mất rồi hôm nay lại gặp, con đã chết từ quá khứ phôi pha, lạc loài biết mấy năm qua. Ôi thưa cha, con mang tội trọng những ngày đói rách đau thương, lầm đường với thank you. đời lắm lúc đau điên, tình người đổi trắng thay đen, đọa đầy kiếp sống cô đơn. Ôi phong ba sương xa lạnh lùng, đường nào chỉ
vừa rồi là tiếng hát Hồng Châu trong ca khúc Trở Về của Trần Thượng Trí. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Đứng Vững Trong Chúa. Mời quý thính giả cùng nghe Philip chương 4 câu 1 đến câu 9. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hết sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Đó là thư Philip chương 4 câu 1 đến câu 9. Trong những dòng cuối của bức thư, sứ đồ Phaolô viết cho nhóm tín hữu ông rất thương rất quý tại thành Philip. Ông ghi lại những lời nhắn gửi cuối cùng, mà ý tưởng đầu tiên đến với ông là khuyên họ đứng vững trong Chúa. Hiển nhiên, lời khuyên này có liên hệ đến một tình trạng nghiêm trọng và rất dễ xảy ra, đó là tình trạng sa sút thuộc linh hay sa sút tâm linh. Đây là một trong những tình trạng thường xảy ra trong hành trình đức tin của hầu hết, nếu không nói là tất cả con dân Chúa. Vậy thì hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Sa sút tâm linh chỉ xảy ra cho những người tin Chúa thật. Tín đồ hình thức chưa kinh nghiệm sự tái sinh, chưa có sự sống và đổi mới tâm linh, không bao giờ có kinh nghiệm này. Vì vậy, sa sút tâm linh trong một phương diện là một bằng chứng quan trọng cho cơ đốc nhân biết mình thật thuộc về Chúa. Người không có sự sống tâm linh, nghĩa là chưa có kết nối thiêng liêng với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chưa có sự ấn chứng của Đức Thánh Linh trong lòng, thường lãnh đạm đối với lĩnh vực đức tin, không bao giờ coi đó là lĩnh vực ưu tiên trong đời sống mình. Nếu có bỏ qua sự nhóm lại, bỏ qua những giờ thờ phượng Chúa, người đó cũng không mấy quan tâm, hoặc nếu có chăng, thì chỉ là thấy tiếc như tiếc vì bỏ qua một vài buổi đi bộ tập thể dục mà thôi, chứ không có gì quan trọng. Trái lại, một cơ đốc nhân thật, khi rơi vào tình trạng sa sút tâm linh, thì dấu hiệu đầu tiên là thấy mình âm thầm mất đi một niềm vui, tự nhiên thấy trống vắng, không thỏa lòng, dù cuộc sống vẫn bình thường, không có biến động gì đáng kể đang xảy ra. Nếu tình trạng kéo dài, người tín đồ sa sút sẽ thấy buồn, trở nên ít nói, tránh giao tiếp với người khác, kể cả với những người thân trong gia đình, rồi tìm lý do để bỏ nhóm. Hay nếu không bỏ nhóm, thì cũng đi nhà thờ một cách gắng gượng, như một nỗ lực che giấu tình trạng sa sút của mình. Sa sút tâm linh là một tình huống nguy hiểm, và nếu ma quỷ phát hiện được, nó sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để tìm phương thức tấn công. hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Giống như phần lớn trường hợp đau ốm thể xác, nếu không được chẩn đoán và chữa trị kịp thời, tình trạng sẽ tiếp tục suy thoái đến chỗ tệ hại hơn và đôi khi có thể đưa đến tử vong. Sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp về giải pháp đối phó với sự tấn công của ma quỷ. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Trong giải pháp này, chúng ta có thể tóm tắt một số nguyên tắc sau. Trước hết, căn bản của giải pháp là đức tin nơi Chúa. Dù chúng ta phải có thái độ dứt khoát, phải quyết tâm, nhưng không chỉ là nỗ lực riêng, mà trong phân tích cuối cùng là dựa vào đức tin nơi Chúa. Trong tất cả mọi tình huống, bình an hay nguy biến, đức tin là sợi dây bền chắc và linh diệu hơn hết, nối kết cơ đốc nhân với Chúa. Vì vậy, giữ tương giao với Chúa là bước căn bản và quan trọng hơn hết. Có người nêu lên rằng, lúc bị ma quỷ tấn công lại thường là lúc mối tương giao của chúng ta với Chúa gặp trục trặc, trở ngại hay lỏng lẻo hơn hết. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức rằng cảm nhận về mối tương giao với Chúa suy yếu có thể chỉ là cảm xúc tiêu cực do ma quỷ tác động. Nhận thức này lại giúp chúng ta thêm lý do để vận dụng đức tin để càng bám chặt Chúa hơn, có nghĩa là bám chặt vào những lời hứa bền chắc của Chúa trong Kinh Thánh, là những lời phát xuất từ một Đức Chúa Trời thành tín chân thật không hề thay đổi, là đấng phán rằng, ta chẳng hề lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Chúng ta cần nhớ lại những lời Kinh Thánh đoan chắc đức thành tín của Chúa đối với những người tin kính Chúa. Cho nên hiện nay chẳng có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Chúa Cứu Thế? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, không có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là thư Roma chương 8 câu 1, câu 31 đến câu 39. Những lời hứa chắc chắn như thế trong Kinh Thánh sẽ khiến đức tin chúng ta nơi Chúa trở nên linh hoạt, sống động, mạnh mẽ, giống như những thanh gươm vô cùng sắc bén, vung lên, đâm chém tới tấp vào tập đoàn ma quỷ đang tấn công chúng ta. Thứ hai, chúng ta cần luôn luôn tâm niệm rằng, đối phó với ma quỷ, chúng ta chỉ có một phương thức duy nhất là chống cự, mà không bao giờ được thương lượng. Ngồi xuống thương lượng với ma quỷ là chúng ta rơi ngay vào bẫy của nó. Thương lượng với ma quỷ là vô tình chúng ta để cho ma quỷ đứng vào vị trí ngang hàng với Chúa, và như vậy là phạm tội trọng với Chúa khi chúng ta phạm vào giới gian thứ nhất và lớn nhất. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trong suốt 40 ngày đêm chiến đấu với đủ mọi loại mưu trước cám dỗ của quỷ vương, đã đưa ra mẫu mực đơn giản và hữu hiệu nhất chống cự ma quỷ. Đó là phản công bằng gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Chúa luôn luôn sử dụng lời Kinh Thánh để chống lại và đánh đuổi ma quỷ. Có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 1 đến câu 11. Chúng ta cần trang bị lời Chúa để có thể chống lại ma quỷ trong nhiều tình huống khác nhau. Học lời Chúa là trách nhiệm của cơ đốc nhân. Chúa có quyền năng, nhưng Ngài không nhồi nhét hay áp đặt lời Ngài, ý Ngài trên chúng ta. Chúng ta phải tự nguyện tìm kiếm, học hỏi, tiếp nhận, nuôi và sống bằng Chúa, sống với lời Chúa, sống trong lời Chúa. Nhiên hậu, chúng ta mới có thể chống lại các đợt tấn công vũ bão của ma quỷ. Khi lời Chúa trở thành lẽ sống của chúng ta, lời Chúa trở thành máu thịt chúng ta, lời Chúa được đan dệt trong bản chất chúng ta, thì đối với ma quỷ, chúng ta sẽ trở thành một con mồi rất khó nuốt. Thứ ba, chúng ta cần ý thức rằng bị ma quỷ tấn công là một tình trạng thông thường, phổ biến đối với mọi cơ đốc nhân là anh chị em chúng ta trên khắp thế giới, như sứ đồ Phi-e-rơ khuyên dạy. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 9. Tin Chúa, theo Chúa trong một thế giới suy đồi, sa đọa vì tội lỗi, một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta đương nhiên thường xuyên ở dưới áp lực của ma quỷ. Ý thức mình đang sống trong một thế giới thù địch với Chúa và với niềm tin cơ đốc, chúng ta sẽ thường xuyên tỉnh thức, cảnh giác. Trái lại, nếu chúng ta không nhận ra áp lực của ma quỷ, của thế gian và của bản ngã, mà lại thấy vui thích trong một thế giới suy đồi, thì đó là dấu hiệu của tình trạng ấu trĩ thuộc linh, chai lì thuộc linh, hay tệ hại hơn là tình trạng của một người tín đồ chưa được tái sinh. Thứ tư, cần ý thức rằng cơ hội để chiến đấu trong các trận chiến thuộc linh với ma quỷ, thế gian và bản ngã là những cơ hội thiết yếu cho sự tăng trưởng đời sống tâm linh. Hình ảnh minh giải hay nhất trong nguyên tắc thuộc linh quan trọng này được vua David diễn tả rất sống động. Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến nỗi tay tôi có thể dương nổi cung đồng. Trong viễn ảnh này, cơ hội chống cự ma quỷ là cần thiết để cơ đốc nhân trở thành những chiến sĩ dũng mãnh, dạn dày kinh nghiệm trong chiến trận thuộc linh. Chúng ta vẫn thường nghe nói rằng cuộc chiến có gian khổ thì chiến thắng mới vinh quang. Đây chính là điều sứ đồ Phi-e-rơ đã viết về kết quả cuộc đời chống cự ma quỷ. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. C.S. Lewis, thần học gia người Anh, cũng đã từng viết rằng một người sẽ không thể biết sức mạnh của cám dỗ nếu lúc nào cũng chiều theo cám dỗ. Phải chống lại cám dỗ, phải chấp nhận mọi khổ nạn cám dỗ đem đến mới có thể thực sự cảm nhận được sức mạnh của cám dỗ. Nằm dạp xuống trước gió bão sẽ không nhận ra sức mạnh của gió. Phải đứng lên, đi ngược hướng gió mới thấy sức mạnh của nó và mới có thể đi đến đích. Chúa không để chúng ta một mình đối phó với cám dỗ, nhưng Ngài ban mọi ơn và soi sáng, khai mở cho chúng ta thấy được viễn ảnh tiếng gọi của Chúa cho hy vọng của chúng ta về kết cuộc vinh hiển đời đời của chúng ta trong tương lai. Ngài hứa thêm sức cho chúng ta trong khi chúng ta trải qua những đau khổ của cuộc thử nghiệm, để chúng ta vững vàng, được gọt giũa và trở nên trọn vẹn cho Ngài. Mục đích cuối cùng khi Chúa để chúng ta trải qua khổ nạn là để chúng ta được trang bị để trở thành vững vàng và trọn vẹn trước mặt Chúa, trước mặt người và trước mặt cả ma quỷ và thế gian nữa. Biết rõ tình trạng sa sút tâm linh, biết rõ phương thức phục hồi, cơ đốc nhân mới có thể hiểu giá trị của tình trạng đứng vững trong Chúa quan trọng và quý giá như thế nào. Viết những lời khuyên và căn dặn cuối cùng cho tín hữu Philip, sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ lòng thương mến sâu đậm và chân thành với họ, không chỉ bằng những từ ngữ suông, nhưng bằng cả một mối quan tâm sâu sắc hơn hết liên quan đến cả cuộc sống của họ, tình trạng vững vàng trong Chúa. Vì nếu họ không vững vàng trong Chúa, thì sẽ không còn gì cả. Nếu một căn nhà không đứng nổi trong trận động đất, thì căn nhà đó sẽ còn lại gì? Một đống gạch vụn đổ nát và những xác chết vùi lấp dưới đó. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên lồng trong những tình cảm tha thiết nhất của sứ đồ Phao-lô cho tín hữu Philip là: vậy hỡi anh em rất yêu rất thiết, là sự vui mừng và mão triều thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Ông gọi họ là những người rất yêu rất thiết của ông, là niềm vui của ông, là mão triều thiên của ông, mà nếu họ không đứng vững trong Chúa, thì tất cả những điều trên sẽ mất hết, sẽ sụp đổ, mà như vậy không chỉ là mất mát cho ông, nhưng cũng là mất mát cho chính họ. Trong cuộc đời chúng ta có nhiều người chúng ta yêu mến. Những người chúng ta yêu mến mà thương quý cũng đồng thời là một phần lẽ sống của chúng ta. Người nào được kể là thành công trong đời không phải là người đạt đến đỉnh cao danh vọng, quyền thế và có nhiều tài sản, nhưng cũng phải là người có được tình thương sâu đậm với nhiều người. Những người giàu có sang trọng được nhiều người thương mến đã đành, nhưng chính những người được kể là thành công trên hết phải là người có tấm lòng quảng đại, có tình thương vô kỳ và sâu đậm đối với mọi người. Chúng ta chỉ có thể thấy một hình ảnh toàn hảo nhất về một con người như thế là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tình yêu thương chân thật với người khác cũng thể hiện bằng niềm vui của chúng ta vì cớ những người đó. Chúng ta khó có thể nói chúng ta thật sự yêu thương quý mến ai nếu chúng ta không thấy vui thỏa khi nghĩ đến người đó hay khi ở gần người đó. Đây là bài trắc nghiệm đơn giản và tự nhiên hơn hết. Người chúng ta yêu thương chân thật cũng phải là người chúng ta muốn đến gần, muốn có thì giờ trao đổi tâm tình, muốn đến thăm, muốn đi chơi chung. Đây là những thôi thúc của tình thương thực tế. Sứ đồ Phao-lô còn bảo tín hữu Philip là mão triều thiên của ông. Đây là từ ngữ chỉ mão triều thiên thắng giải thi đấu Stephanos, chứ không phải là mão triều thiên của hoàng gia. Bảo họ là mão triều thiên theo nghĩa đó, cho thấy mối liên hệ mật thiết của sứ đồ Phao-lô với tín hữu Philip. Cuộc thi đấu, hay chính xác hơn, sứ mạng chính yếu của ông là chiến đấu cho sự cứu rỗi của họ. Ông sẵn sàng chấp nhận mọi khổ nạn, chấp nhận mọi giới hạn của kỷ luật rèn luyện để thắng giải, nghĩa là để tín hữu Philip được đứng vững vàng trong đức tin cứu rỗi. Tuy nhiên đến cuối cùng, để đứng vững vàng trong đức tin nơi Chúa, chính các tín hữu Philip cũng phải tích cực tham gia trong cuộc thi đấu này, mà cụ thể trước mắt là lời khuyên trong câu 2. Tôi khuyên Evody và khuyên Syntyche phải hiệp một trong Chúa. Như chúng ta đã từng nói, hiểm họa lớn nhất cho hội thánh Đức Chúa Trời và cho đời sống cá nhân tín hữu là tình trạng bất hòa, chia rẽ, rạn nứt giữa các thành viên trong hội thánh. Đây là những nguyên cớ làm cho đời sống đức tin cơ đốc nhân bất ổn, lung lay, rúng động.
Bão giông giăng đầy trời, tâm linh con đơn côi vượt sóng hiểm nguy cha ơi. Bao phong ba nguy nan diềm mất đức tin nơi cha, xin Giêsu năng quyền giúp đỡ con niềm tin. Chúa hỡi chưa lắng yên con.
Hãy nghe con cầu đem về chốn.
bơ vơ, Tây Chúa chở che con luôn. Con xin dâng lên Cha cuộc sống của con đơn sơ, tâm linh con nương nhờ nơi Chúa Cha tình thương. Chúa hỡi Chúa lặng yên, con
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.